Mình đã chúc cho tài niệm Phật.
Nam mô A Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Sư Thích Ca Mâu Ni.
Dạ, Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta sẽ học về Pháp Tứ Y. Thì Pháp Tứ Y định nghĩa một cách dễ hiểu, tứ là bốn, y là nương về. Tứ y là bốn phương pháp thực tập sự nương tựa, ý cứ dẫn đến giác ngộ giải thoát. Thứ nhất là ý pháp bất y nhân. Thứ hai là ý nghĩa bất y ngữ. Thứ ba là ý trí bất y thức. Và thứ tư là ý liệu nghĩa kinh bất y bất liệu nghĩa kinh. Nghe pháp số nó có vẻ khó hiểu, nhưng mà thưa quý vị, nôm na là như vậy. Chúng ta nhớ chữ y là quay về nương tựa, hiểu cái nghĩa thoát ra ngoài tư y, nghĩa chung. Chúng ta quay về nương tựa Phật, Pháp, Tăng, nương tựa Tam Bảo. Rồi cuối cùng chúng ta quay về nương tựa chính mình, phải không? Đây là nói về sự nương tựa. Nhưng mà cái tư y thì nó không có nằm trong cái việc nương tựa như thế. Cho nên mình nói là bốn cái phương pháp nương tựa thì người ta nghĩ khác. Cho nên cái tư ý là thế này nè. Khi chúng ta học Phật, quay về với chánh pháp, quay về Phật pháp để nhận ra chính mình là giác ngộ giải thoát, thì mình sẽ tiếp cận ít nhất là bốn lĩnh vực. Một là con người với nhau. Quý vị tiếp cận với vị thầy dạy pháp, dạy đạo cho mình. Rồi quý thầy tiếp cận với học trò của mình là có nhân, có pháp, là một phạm trù. Cái phạm trù thứ hai mà chúng ta luôn tiếp cận đó là cấu kinh và ý nghĩa. Sách pháp, ngữ lục, luận, luật và ý nghĩa. Gọi là ngữ và nghĩa. Quý vị thấy phạm trù thứ hai chưa? Phạm trù thứ ba mà chúng ta thường tiếp xúc đó là trí hay thức. Trí hay thức. Trí đúng cái nghĩa trí nhà Phật, trí rốt ráo, trí chân thật, chứ không phải cái trí tương đối như thế gian chúng ta thường nghĩ. Cái trí rốt ráo đó nó phải đảm bảo tính chất thứ nhất là không sanh diệt. Từ bản tâm thanh tịnh không sanh diệt. Mà không phải không biết gì, biết khắp tất cả hơn cả cái trí sanh diệt và hiểu biết tầm thường thế gian. Thì cái trí nhà Phật nó đặc biệt, nó cao thượng như vậy ra. Vì sao phải là không sanh diệt? Bởi vì cái trí sanh diệt nó làm cho mình động. Mà động thì mình có bị cắn không? Là cắn. Động cắn thì mất năng lực, phiền não có, thì trí này không giải quyết sanh tử. Cho nên trí này trong nhà Phật cho là trí tạm bợ, trí tương đối. Còn cái trí rốt ráo nó phải là từ cái bản tâm không sanh diệt mà sáng hơn trí bình thường, thì phải trí rốt ráo đó. Còn cái trí mà nằm trong cái lô rích, có biện luận, có suy diện trong sanh diệt, nói khác hơn là những thứ suy nghĩ nhấp nhô sanh diệt nằm trong một cái lớp mê mờ, thì trí ấy trong nhà Phật gọi là chưa thoát khỏi cái phàm tình mê mờ, chưa thoát khỏi cái thức phân biệt. Là cái thức đó nó đồng, cho nên cái đó gọi là thức. Thì chúng ta học đạo là sẽ đối diện với phạm trù thứ ba là trí và thức, thì nên nương cái gì. Và cuối cùng thì mình phải đối diện với kinh luận, phải không? Mình học đạo có học kinh luận. Thì kinh Đức Phật chia ra hai nhóm, một bên là liệu nghĩa kinh và bên là bất liệu nghĩa kinh. Thì chúng ta đang đối diện phạm trù này thì mình nên nương về cái gì? Vậy thì tứ y là bốn cái phạm trù người học đạo hay là trong đời chúng ta luôn tiếp cận. Cứ hệ mà mình muốn học cái gì đó thì chúng ta phải tiếp cận bốn phạm trù này. Thì khi bốn phạm trù này mình phải học cái cách nương về để nó đúng với cái chất của mỗi phạm trù. Trong một phạm trù nó có hai lĩnh vực, chúng ta nên nương về lĩnh vực nào. Cho nên bốn phạm trù này Đức Phật nói ra để chúng ta biết, dạy cho chúng ta biết cái cách nương về để không có sai, được rốt ráo, gọi là pháp tứ y. Cho nên thay vì nói cái pháp tứ y thì nó có vẻ cơ bản quá, khô quá, thì quý thầy đặt cho nó cái tên là biết cách nương về. Thì đầu tiên chúng ta đi từng pháp một. Thứ nhất là ý pháp bất y nhân. Chữ pháp nó là Phật pháp, là phương pháp, là cái cách để chúng ta hành trì. Nhân là con người. Đầu tiên khi nói tới con người thì quý vị thấy con người ta nó có hai cái lĩnh vực chính là tốt và chưa tốt, phải không? Tốt và chưa tốt. Tốt và chưa tốt này là người tốt và người chưa tốt, hay là trong một con người nó có hai phạm trù này? Thường mình hay câu nói là nhân vô thập toàn, có nghĩa là không có ai tròn vẹn cả. Cho nên trong một con người chúng ta nó tồn tại những điều tốt, song song đó nó vẫn tồn tại một số vấn đề chưa được hoàn bị, chưa tốt, phải không? Nếu chúng ta không có biết nương về á, thì mình bị cái tật là quên nghe pháp mà soi mói con người. Và cuối cùng chúng ta không có cơ hội đạo pháp được. Ví dụ như mình nói tu để làm gì, mình xin đi xuất gia, rồi ba mẹ, bạn bè, hàng xóm nói đi tu để làm gì vậy, nói dạ con xin đi tu để thành Phật, là tốt không? Tốt. Rồi sau đó với lĩnh vực tốt này, sau đó quý vị nói con nói cái chuyện xa vời quá à, ba mẹ bạn bè thấy xưa nay con Phật nào thành đâu. May mắn lắm, cách đây gần 3.000 năm có một vị Thích Ca Mâu Ni Phật thôi. Còn từ đó giờ con Phật đâu thành đâu đi tu. Phải không? Nói phải nghĩa là sao? Chúng ta nhìn lên một cái vị quá cao thượng, rồi buộc mình phải làm được bằng vị ấy trong một thời gian ít nhất là một đời này. Dễ không? Bất khả thi, phải không? Chính vì mình nhìn lên như vậy, rồi nhìn lại mình tự ti, có tu được không? Thối chuyển. Thối chuyển thì sao? Thì hại mình, phải không? Nếu chúng ta không bắt đầu từng những bước chân của người tập tu thì ai tu thế cho mình mà đòi là ngồi đó ngày mai thành Phật liền, phải không? Thì đây là do vì cái bệnh nhìn lên thái quá, để rồi giống như mình lấy cái đó mình đổ thừa và mình làm biến mình không tu nữa, là dẹp không tu luôn. Ngày xưa sư ông mình giảng trong giảng đường, thì ở ngoài bến xe gần đó có mấy chú xe thô đứng ở ngoài nghe sư ông giảng. Thì quý vị biết mấy chú xe thô đâu có học pháp, đâu có hiểu, chưa sẵn sàng tu, đứng nghe ló một vài câu, nghe gì mà kiến tánh thành Phật gì đó, trực trị nhân tâm. Mấy anh bạn nhau mới nói chuyện khó quá, đâu dễ như vậy. Lúc đó ông thầy đi khố, đi chợ, đi ngang, gặp mấy chú xe thô. Mấy chú hỏi, nói thưa thầy, thầy học cái gì mà kiến tánh thành Phật, trực trị nhân tâm khó sao thành? Thì ông thầy đi khố nói chuyện đơn giản, ông nói tại sao mấy chú tham quá vậy? Thì ta cứ hiểu, cứ biết cái pháp hành trì, biết cái hướng đi, rồi mình thực hành, mình tu, rồi từ từ vô đời nó thanh. Sao thám quá vậy? Đòi hiểu cái thanh liên. Thì rõ ràng lòng thầy cũng nói rất là thật, phải không? Chúng ta nhìn người mà nhìn cái chuyện quá tốt, rồi ép mình phải như thế. Rồi cuối cùng thấy là không thể được, mình thối chuyển, từ ti không tu được, là hại mình. Vậy mình nhìn về mặt tốt của con người mà nhìn không đúng, nhìn theo kiểu tiêu cực như thế thì có lợi không? Cũng không có lợi, cũng bị sai. Cho nên Đức Phật nói là không được ý nhân là thế, phải không? Mình nhìn lên, mình trông, rồi mình ảo tưởng, mình muốn như thế, gọi là nhìn lên, là trông lên. Chứ không kiểu người ta giàu quá, thì giống mình nói, ông đó không giàu quá, mình làm quán ra ăn, thì chán quá, không làm ăn nữa. Là sao? Thì chết đói.
Mình phải kiên nhẫn từ từ, đặt nền móng rồi mai kia mình mới bằng ông kia, mới làm ăn được, phải không? Thì cũng vậy. Mình cứ nói Phật cao thượng quá, mấy thầy mới làm được cho mình tu hành gì. Thôi chuyện không tu thì gọi như không có gì luôn. Thì mình chết trong sinh tử, chịu khổ. Đó là nhìn lên, nhìn theo khía cạnh tốt cũng không ổn. Cho nên gọi là bất y nhân, cứ hiểu chưa? Bây giờ nhìn xuống này, nhìn xuống hình như nhiều người nhìn lắm á. Nhìn xuống thì chúng ta thấy vô vàn điều xấu à. Bắt đầu chê bai, nghe thầy A đó giảng, ui ông thầy đó giảng gì, tôi thấy ông chạy xe ông đang chạy ào như vậy. Nghe thầy kia giảng, ui ông thầy đó giảng gì, tôi thấy ông thầy đó ông đi gì để dép chiếc trước chiếc sau như vậy. Hình như nói tới ai mình cũng tìm ra một cái điều để nói hết trơn, phải không? Người ta gọi là vạch lá tim xấu mà. Cho nên thế gian có cái câu là bó thì ra ma, quét nhà ra rác à. Cái nhà sạch vậy đó, chứ lấy chổi quét nó cũng có rác à. Bây giờ nếu quý vị soi mói vậy thì quý vị có thể tìm được trong trần gian này có cái người nào hoàn bị như ý mình nghĩ không? Không thể. Mà khi không thể tìm ra như ý nghĩ á, thì mình có tu được không? Mình chê bai. Chê bai thì sao? Thối chuyển. Như vậy, nhìn về điều tốt một cách thái quá và tiêu cực, nhìn lên như thế, cũng thối chuyển. Nhìn về một cái điều xấu mà chúng ta soi mói như thế, nhìn xuống như thế thì chúng ta cũng thối chuyển. Hai cách nhìn này, nhìn về một con người mang tính tiêu cực mà không biết nhìn pháp thì sẽ hại cho mình, sẽ làm cho mình thối chuyển, không có lời gì cả. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta không y nhân, hợp lý không? Đây là mới một vế thôi, vế thứ hai này là khác nữa. Quý vị biết, thầy thì vì Phật Pháp, vì chánh Pháp, rồi độ đệ tử, rồi cố công giảng dạy cho Phật tử. Đức Phật ngày xưa giảng ít lắm. Đi khất thực, ăn cơm, xong rồi kinh hành rửa bát hay nghe Pháp. Ngài nói một vài điều rồi nắm đó rồi tọa thiền tu. Ngài chỉ cái Pháp ít nhất để chúng ta thực hành có kết quả. Nhưng bây giờ thời giờ dạy đơn giản vậy ta không chịu. Tại nó ông thầy gì mà ông nói có vẻ nghèo nàn quá à. Nói gì giờ kính giờ sách nói ra không mà không có gì. Gọi là biến hóa, hợp thời gì đó. Không chịu nghe, phải không? Nên giờ mình khổ hơn nhiều chứ con Đức Phật cái xưa giảng ít lắm. Quý vị thấy rằng là Ngài tập kết thì thấy từng bài pháp của Ngài vài ý rất là đơn giản. Các thầy thì theo ứng dụng tu có kết quả. Trên thời giờ, tại quý vị chưa làm thầy trụ trì đó, làm biết à. Giảng xong, rồi phải biến hóa. Biến hóa rồi phải phong phú. Phong phú rồi giảng ngày này qua tháng nọ, không biết giảng gì nữa. Nếu mà giảng mà ý kính quá, thấy ngán, không nghe. Cố gắng hết sức mình vậy đó. Rồi như lúc mà quý vị nghỉ ngơi á, mệt thì còn có thể xin phép trụ trì cho nghỉ. Còn trụ trì mệt mà việc tới thì biết xin phép ai giờ đây, phải lo mà làm. Đó là nói cho vui như vậy, không phải than. Nhưng mà sao? Nhưng mà cái người đệ tử họ không thấy như vậy. Họ soi mà ông thầy, nói ông thầy đó làm gì đi ăn cơm trễ. Ông làm gì bữa nay mà ông gấp gì về không biết nữa. Nó vậy đó, tức là nhúc nhích là soi mà ông thầy. Soi môi chê bai hay lắm. Nhưng mà thưa quý vị, soi môi chơi bài hồi thì có cái ảo giác là mình giống như là thánh vậy đó. Mình là hoàn bị, mình là thánh, mình là hiểu biết nhiều. Những bữa nào có cái đoàn khách nào đột xuất, nói ra tiếp giùm tôi nói chuyện chút xíu. Rủ 17 cũng có gì nói hết trơn, lúc đó mới biết mình cũng có gì hết. Mà cái chuyện gần nhất á, khi đi thọ giới, đệ tử học đại học rồi. Nhưng mà đưa cái tờ lý lịch khái lý lịch cho mình, một tờ lý lịch cho mình có màu sẵn bất khả nó trạch. Thế nhưng mà vẫn chế ông thầy được. Cho nên cái chuyện mà tôi nói ý nhân mà soi mói nhân này nó hay lắm. Thì nếu mà quý thầy nhìn vào Phật tử như vậy, nhìn vào đệ tử như vậy, mình quá mệt, mình quá nhiều thứ, quá nhiều việc mà còn bị soi mói, trong khi đệ tử nó không biết làm gì trơn mà nó soi mình chứ, nặng không? Chứ nói là cuộc thế này nó nhiều thứ nữa, nó đâu theo ý mình đâu. Nó nhiều thứ, quý vị ngồi đây biết nhiều thứ à. Nếu mà cái người không có tầm nhìn, không biết cái ý cứ đúng á, thì thôi về phất cái cho rồi, ai làm cho là làm, tôi giáo chùa đó, quản lý đi. Cất cái cốc sâu núi, ngày ăn hái bữa, tu, khỏe, vậy á. Cho nên nhiều thứ nó đâu có gì ham đâu, phải không? Ăn thì cùng rau củ, đậu hũ không được ăn nhiều, đường mỡ thì cự kiêng. Có cần gì đâu, quý vị thấy không? Đi ra ăn đi, giải trí không gì chứ, mắc gì phải khổ. Thôi thì giao hết cho rồi làm như là làm, ra sống đúng kết cóc tu, phải vậy không? Như vậy là chúng ta chưa học thuộc cái pháp tư ý này. Ý pháp bất ý nhân ở cái chỗ này, cái nghĩa cũng thầy trụ trì á, là vì màn mạch tương lai của Phật pháp. Màn mạch là gì? Phải đào tạo cho ra có ít nhất là một vài vị đệ tử sáng đạo. Nói ít nhất nghe, chứ không phải là bỏ hết lấy một hai người nha. Có 10 người, 100 người càng tốt, nhưng mà ít nhất một hai người sáng đạo, thực học vững chánh pháp, tu sáng tột tâm tâm, rõ tâm mình, nắm chánh pháp đó. Đó là màn mạch chánh pháp, soi cho người sau, để chúng sanh đời sau không bị khổ não. Đó là trách nhiệm, không có quyền thích và không thích, phải làm. Và vì chúng ta nhìn thẳng cái tâm chân thật kia, cái bản tâm giác ngộ kia là pháp chân thật. Vì nhìn vào cái màn mạch Phật pháp, cần phải có người nối dõi, trách nhiệm của mình là thế, gọi là ý pháp mà. Cho nên chúng ta không nhìn vào cái con người hiện nay để chúng ta nản, gọi là không ý nhân. Có hiểu không? Không ý nhân, mình ý pháp chứ không có ý nhân. Cái pháp này không phải là riêng người học, mà hóa ra là cái người dạy cũng phải biết cách học đó. Mà khi quý vị nhìn thẳng bản tâm sáng suốt, nhìn thẳng chánh pháp, thì cái người mà thấy được, tột được, nhận được, có lực được, thì rất dễ thông cảm cho người dưới, là không hiểu mình, là sai trái với mình, rất dễ thông cảm. Bởi vì sao? Bởi vì quý vị học là còn vô minh, còn mê mờ, cho nên có quyền sai. Dạng dày đó, để chút xíu nó quên à? Quên không? Tất nhiên là quên. Dạng là phải thanh tịnh thân tâm, phải nhiếp tâm này nọ. Nhưng ở đến nhà nghe quý Phật tử mà đi ngang khoảng chừng 4 người thế nào, nghe rào rào ồn ồn vậy đó. Nhưng lúc mình nghĩ, trời ơi, soạn bài mệt, dạng mệt muốn chết, mấy Phật tử họ đâu có tu đâu dạng cho nó mệt. Nó nghe vui ra khỏi âm 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 mà đâu có tu gì đâu mệt. Nhưng thưa quý vị, nếu nhìn như vậy là hóa ra mình cũng mê, phải không? Nếu mình giác thực sự á, là mình thông cảm. Tại quý vị còn mê cho nên phải đi học. Và còn mê thì phải tu từ từ, chứ ai ép người ta giác liền. Nếu cho tròn giác liền, quý vị tròn không? Tròn, nhưng mà sợ gì là không được, cho nên không tròn thôi. Cho nên vì không được thì phải tu từ từ thôi. Mà nhìn như thế, thông cảm như thế, thì chúng ta thông cảm với cái mê là có quyền quên. Thông cảm với cái mê có quyền, quý vị có quyền nhìn sai. Thông cảm về cái mê, quý vị có quyền soi mói. Và cái người thầy mà đủ sức dạy á, nhìn vào pháp, màn mạch chánh pháp, pháp từ pháp chân thật bản tâm, pháp là Phật pháp, nhìn vào đó để làm, chứ không có nhìn cái con người như thế để chúng ta thối chuyển. Đó là ý pháp bất ý nhân. Quý vị thấy xong bạn chưa? Bình đẳng chưa? Chứ không hiểu nói sao thầy giảng nghe có vẻ bất công quá. Nói rằng là phải nghe pháp chứ đừng có nhìn thầy xấu. Thầy xấu là đừng có để ý, cứ nghe pháp thôi. Vậy thầy muốn sống sao sống à? Nghe vậy nó bất bình đẳng, phải không? Nó không có song phản. Nhưng thưa quý vị, chính mấy thầy cũng phải biết ý pháp bất ý nhân. Bây giờ thầy mình bình đẳng chưa? Thì Phật dạy đệ tử Phật, chứ không phải là thầy hay trò. Trò cũng ý pháp bất ý nhân, mà thầy cũng phải biết ý pháp bất ý nhân nữa, thì mới biết cách nương về được. Quý vị hiểu phần này không? Đó là phần thứ nhất. Dạng kiện tí để quý vị thấy có bình đẳng, chứ không có thấy ép mình. Cái thứ hai á, vì sao chúng ta không có được để ý tật xấu của thầy hoặc là người khác? Vì xấu nó có hai điều. Thứ nhất á, là cái tật xấu thật. Ai có tật xấu, nhưng mà nếu mình chọn rằng là ưa chọn điều tốt tôi cho, thì mình chọn không? Chọn, nhưng mà tại vì mình không có quyền chọn, mà mình phải nỗ lực rèn từ từ nó mới tốt. Cho nên hôm nay lỡ con xấu, đó là đáng thương, chứ không phải là đáng chê trách hay là soi mói chê bai, phải không? Mình soi mói, mình chê bai cái điều mà sợ đỏ của anh ta, đó là mình là người tiểu tâm, chứ không có tâm lớn đại từ đại bi của thánh hiền. Đó là một. Cái thứ hai á, là có cái câu là rắn rồng lẫn lộn. Mình sống vậy mình không biết ai là thánh ai là phàm đâu. Có nhiều người thấy khờ khờ rồi nói tầm bậy tầm bạ chọc mình tức vậy đó, nhưng mà họ là thánh mình không biết. Quý vị nhớ cái câu chuyện ngài Ngồi Đạt Quốc Sư không? Tóm tắt sơ quý vị nhớ là khi chưa là quốc sư, ngài còn ở trong chúng. Thì trong chúng có một cái ông tăng đó, ông bị bệnh cùi hụi, nó hôi hám, ai cũng gớm và tránh hết trơn. Nhưng mà riêng ngài Ngộ Đạt Quốc Sư thì không có một vẻ nhơm gớm. Ngài luôn gần gũi, luôn chăm sóc, luôn có sự quan tâm vị tăng bị bệnh đó. Khi chia tay thì vị tăng này nói là sau này ngài sẽ bị bệnh, bị trọng bệnh. Nếu bị như thế thì hẹn nhau ở núi Bành Thành, ở chỗ Bành Thành, núi Tây Thục đó, phía Tây đó, chỗ hai cái tùng làm dấu, tới đó gặp nhau. Thì rồi thôi đi. Thời gian sau ngài Ngộ Đạt Quốc Sư nổi tiếng, làm quốc sư. Vua quý trọng quá, bán cho cái tòa ngồi thuyết pháp bằng trầm hương lớn vậy. Ngài ngồi lên cái tòa giảng cho quan quân vua chúa nghe, trên cái tòa trầm hương cao, có vẻ hạnh diện. Trong lòng vừa cảm thấy hạnh diện thích thú, thì tự nhiên cái đầu gối nó mọc cái mục gẹ mặt người. Cái mục gẹ mặt người nó ngặt nổi là đút thịt vào cho nó ăn á, thì không có đau, mà không đút thịt nó là nó đau. Bao nhiêu ngự y, danh y mời đến trị không được. Cuối cùng hết đường rồi, ngài mới nhớ lại cái lời ước hẹn trước đó. Nghĩ là đúng, hết đường thì cứ tìm tới. Tìm đến chỗ đó, thì xa xa thấy hai cây tùng trong khói, trong mây, bước tới thì gặp vị tăng. Vừa định kể đâu đuôi câu chuyện, vị tăng nói, đừng kể, không cần kể đâu, tao biết hết rồi. Vô đây nghỉ, sáng mai xuống dưới suối, lấy nước rửa hết à. Thì nghỉ đêm, sáng mai cho chú Tiểu Đồng dẫn xuống suối. Chuẩn bị vừa toán lấy tay khoác nước rửa, thì cái mục gẹ mặt người lúc này nó mới nói. Người xưa giờ nó ăn thịt cho nó không có nói, bây giờ nó mới nói. Nó nói khoan rửa đã. Ngài là người học nhiều, hiểu rộng, vậy mà đã đọc trong Tây Hán ấy đó. Đọc cái truyền đó chứ à. Thì nó đọc rồi mà ngài không biết à. Viên án chém triều thố. Ngài là viên án mà tôi là triều thố đấy nè. Ngày xưa là triều thố bị ông quan viên án đó, ông chém ngang lưng ở chợ phía đông. Oán ức tới mức nào. Tôi theo ngài, tôi báo lại. Vì ngài 10 đời làm cao tăng, giới luật tinh nghiêm, cho nên tôi không có báo được. Hôm nay nhớ ngồi trên cái tòa trầm hương, vừa khởi một cái tâm gọi là hạnh diện. Cái đức nó có lòng thương tổn, cho nên tôi có cơ hội hại ngài. Thì hôm nay ngài biết Phật Pháp, tu hành tôi cũng nguyện tu hành, hai bên xả cho nhau, không có báo thù nữa. Ngài nghe xong ngài bàng hoàng, lấy tay khoác nước rửa, thì nó điếng ngất cả người. Tỉnh dậy thì một gã mặt người không còn. Nhìn lên, chuẩn bị lên cảm ơn vị tăng cũng không còn, chùa cũng không còn, cây tùng cũng không còn, biến mất. Hỏi Tiểu Đồng, Tiểu Đồng nói đó là một vị thánh tăng, đó là Ca Nặc Ca Tôn giả. Rồi xong Tiểu Đồng cũng mất luôn. Thì mình thấy một cái vị tăng cùi hụi sống trong chúng, hàng ngày không biết ngài thể hiện cái hành gì mà ai cũng dòm gớm, cuối cùng đó là thánh. Bây giờ quý vị nhìn cái điều xấu đó, mình có bị lầm không? Nhiều lúc quý vị nói thánh khác chứ thầy, thì hiền nó khác, chứ còn cái người này nó xấu thiệt sao thánh được. Quý vị biết ngài Hàng Sơ Thập Đắc dạ làm hai người đi khùng khùng vậy nè. Lâu Bằng Phật thì leo lên cổ ngài Văn Thù Hồ Hiền, cởi đến đó chơi vậy đó, quậy. Ngài Bồ Tát Thánh Tịnh thì lá ó ôm sâm phá quậy vậy đó. Có ăn cơm không chịu ăn, xuống dưới thằng chén rửa chén lườm cơm đồ ăn nghịch nghịch, ai nói khùng khùng đồ khùng. Thì hôm đó Lưu Khâu Dần là một vị tướng, vị quan có mẹ bệnh trị không lành, thì ngài Phong Can nhà vừa viên tịch. Thì đêm về hòa thượng mới báo mộng cho ông quan Lưu Khâu Dẫn á, ngày mai tới cái chùa đó đó gặp hai vị Bồ Tát cứu cho. Hỏi hai vị đó làm sao, cho thấy mặt thì cho thấy hai vị đó rõ ràng vậy đó. Nhưng mà hai vị này đặc biệt, đừng có nói là họ không cho gặp đâu, dặn trước. Thì ông quan này ông bày một cái mưu á, muốn gặp hai vị này thì không thể nói được, cho nên bày một cái mưu là cúng dường trai tăng và từng tay đi phát quà cúng dường. Thì chư tăng lên ngồi hết, tới giờ cũng qua đường thì vị này đích thân đi dâng qua phẩm cung dương để nhìn mặt tìm ra Bồ Tát. Nhưng mà cung dương hết rồi mà không thấy. Họ thấy đi sự vậy cho trong này còn ai nữa không? Mà hết rồi. Thì ông qua ông nói cố gắng nhớ giùm tôi coi còn cái ông nào nữa không. Thì nói giờ nếu mà còn thì còn hai cái ông khùng khùng điên điên ăn rộm ở cho nhà bếp á, bị sơn chén á, xuống dưới gặp ông. Nói dần cho tôi xuống. Ông qua ông vừa xuống thấy hai vị đi điên khùng này là sụp lầy ngay tức khắc. Chụp lại nói thưa ngài, ngài là hai Bồ Tát cứu cho con với. Ngài nói ai bảo là Bồ Tát? Nói hơi hôm hòa thượng Phong Can hiền về cho con biết là vậy. Hai ngài nói cái lão Phong Can này hại ta rồi, hai vị cộng nhau chạy vào núi mất không còn tìm ra nữa. Để thấy điều gì? Khi biết là Bồ Tát thì các ngài đi không còn ở. Còn thể hiện ta là Bồ Tát thì Bồ Tát thật hay dỗm? Là dỗm phải không? Cái điều này nó rõ ràng chứ không phải là suy lý. Chưa bao giờ thấy trong kinh ai thì hiện ra mà xưng ta là Bồ Tát cả, là Phật. Chưa bao giờ thấy ai xưng. Không ai tự xưng như thế. Thì rõ ràng là quý vị nói rằng là ông là điên điên mà phải nhìn cái bồ gió Phật mới tin là Phật. Còn điên điên mà nhìn bồ gió là điên thật thì người này là tồi tàn. Thưa quý vị, người ta thật thì không có bao giờ có cái bồ gió là thật như thế. Các ngài thì hiện như thế rồi. Còn cái người mà thể hiện Phật Bồ Tát thì không thật. Cho nên khi chúng ta nhìn cái điểm xấu người khác, coi chừng lầm, phải không? Mình mắc phàm mình không thấy đâu, coi chừng lầm. Thôi thì nhìn tốt cho nó chắc ăn. Chứ nhìn xấu coi chừng lợi các ngài thì hiện là mình tổn phước, đọa lạc à. Phải không? Cho nên phải để ý cái này. Còn nếu mà các ngài thật sự là thánh mà có pháp nhãn, Phật nhãn mà thấy, thì các ngài biết nhau. Và với cái tấm của những vị đó là rất bình đẳng, rất từ bi, không bao giờ soi mói và nhìn xấu như cái tấm nhỏ hẹp của một chúng sinh hay soi mói. Để cái này, cho nên gọi là bất y nhân là như thế. Mình nhớ Phật Pháp ngày xưa, thời tiên thân Đức Phật, có những câu chuyện kể là ngài muốn nghe 4 câu kệ thôi. Thì cái ông tiêu phú chứ không phải là ông Tăng đó, một ông tiêu phú bình thường, nông dân bình thường. Lúc đó ngài cũng là một nông dân, bên đây ông cũng nông dân tiêu phu. Ông nói bây giờ nếu mà ông muốn nghe 4 câu kệ thì ông ra ngoài chợ, ông mua 1 nắm kim về, ông chích cho đầy người ra máu, rồi ta nói cho 4 câu. Thì lúc đó người nông dân là tiền thân Phật này ra chợ mua 5 kim về chích các lỗ chân lông máu ra, lúc đó mới nghe được 4 câu kệ. Các hành vô thường là pháp sanh diệt diệt rồi tịch diệt là vui, 4 câu. Đó, vậy là. Rồi trong kinh Vị Tăng Hữu cũng vậy, tiên thân Phật muốn nghe 4 câu kệ là phải nhảy xuống dưới cái hố để tán thân bất mạng mới được nghe. Mình bây giờ nói muốn nghe kệ không, nhảy xuống cho chết đi, mình lý luận lại hay là nhảy? Nói anh nói vô lý rồi, anh nói tôi là nhảy xuống rồi nói kệ cho nghe, rồi tôi nhảy xuống chết ai nghe, phải không? Mình thấy vô lý. Nhưng mà vì cái lòng khao khát quá cho nên trong kiếp tiền thân đó Đức Phật vẫn nhảy xuống. Nhưng mà khi nhảy xuống thì có Bồ Tát đỡ, cho nên mới nghe được 4 câu kệ. Gọi là kính Vị Tăng Hữu là chưa từng có. Thì tất nhiên đây là những cái ví dụ quá khứ của ngài, cũng là ẩn ý là muốn nghe được pháp chúng ta phải quên cái bản ngã này, cái ngã thể này, cái thân tâm sanh diệt này mới nghe được. Chứ đừng có bắt chước chập nữa, thách nhau nhảy cái âm chết sinh chuyện là không được nha. Nhớ vậy đó. Đây là cái chuyện gọi là Vị Tăng Hữu độc đáo. Và hiện nay chúng ta quên là phải quên bằng cái bản ngã này, không tâm trên mọi thứ này. Chứ không phải là quên theo cái kiểu là phải chết đi. Nếu chúng ta nói không thân theo kiểu chết mới là không á, thì chúng ta chấp không mới là không. Còn nếu chúng ta nói rằng là phải có mới là không, thì chấp có mới là không. Không mới là không, có mới là không, thì không và có nó vẫn còn nằm trên pháp thì vẫn là quên tâm. Còn trở lại bằng tâm thì nó là như thế, không nó không hay có, thì chẳng có gì nhảy lầu và không nhảy lầu cả. Nhớ vậy đó. Thì bây giờ mình thừa kế trí tuệ Đức Phật dạy. Cho nên chúng ta thừa kế đây học thẳng pháp đó. Chứ không phải học theo cái kiểu mà ngày xưa Đức Phật phải đi từ 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 từ. Cái đó là ngài đi qua từng lớp như vậy, ngài chỉ cho chúng ta biết là như thế. Và cuối cùng ngài đã đưa ra kết quả rồi. Ngài cho biết rồi. Ngài nói các ông đừng đi theo kiểu của ta nữa. Cứ thẳng ngay cái trí tuệ chân thật trí Phật đó. Có Phật tánh đấy, nhận đi. Ngài nói rồi. Ngài nói chúng sanh đều có Phật tánh, sẽ thành Phật. Đều có Phật tánh, nhận ngay đó. Đừng có đi lòng vòng nữa. Thì chúng ta cứ thẳng ngay đó và nhận giống như cái thầy nói đó. Nếu nói là nói không thân phải quên thân, thì có thân mà quên là không thân mà quên. Nếu chúng ta nói nhảy lầu từ từ mới là không thân á, như vậy là không mà quên thì vẫn còn chấp trên thân. Từ từ rồi thức còn rồi cũng theo nghiệp rồi thọ sanh à. Đó. Còn nếu nói rằng là cứ sống đây là quên á, thì cùng cả trên thân mà nói, mà trên thân mà nói cũng mà mê. Cho nên có và không chưa rời thân vẫn hoàn mê. Nhưng mà ngay bản tâm thì sao? Thì ngay nó là nó, chẳng có gì thêm và bớt cả. Thì ngay đó là nhận được trí Phật, ngay cái thân này, ngay khi đang còn sống đây. Đó, thì cái đặc biệt trong nhà thiền mình là chúng ta phải nắm điều đó cho vững. Cái điều thứ hai á, là khi học đạo, mình phải tự hỏi là mình muốn gì. Quý thầy ví dụ đơn giản vậy. Khi mình đi đặt chuông, đặt tường, thì có cái ông thờ đó, ông làm tường rất là đẹp, làm chuông tiếng rất là hay. Nhưng mà ông có một cái chứng, tôi gọi là có tài thì có tật. Con cái chứng khó chịu lắm, làm việc với ông hứa lộn xộn, rồi ông nói không chắc, rồi ông không nghe góp ý, nói chung là phiền phức lắm. Bây giờ có hai khả năng. À, có vị nói thầy ơi thôi dẹp đi, đừng có theo mấy ông đó nữa, làm gì nó mệt quá. Làm như cả đời này trên thế gian này một mình ông đó đúc tượng đúc chúa được cái sao mà ông làm khó quá, bỏ đi. Vậy là sao? Là chúng ta quên cái mục đích của mình. Mục đích của mình là đi đúc tượng cho hảo tướng, đi đúc chuông cho hay tiếng, hay là mục đích của mình là đi tìm ông thờ cho vừa lòng mình, phải không? Có khi nào quý vị đi đúc chuông đúc tượng mà tìm ông thờ vừa lòng mình đâu? Ông thờ đó ông ngoan ngoãn, ông lạy mình, ông già như đệ tử ruột mình thương quá trời, mà đúc cái tượng nó không có hảo tướng, đúc cái chuông tiếng nó không hay. Vậy chúng ta có làm đúng mục đích chưa? Sai mục đích. À, cho nên gọi là cái nương về nó trật, mình quên đặt mục đích đi. Vì vậy cho nên nếu như thực sự đi đúc tượng đúc chuông thì nhớ cái ông đó là đúc tượng khéo, đúc chuông hay, thì ông có cái tật gì là quyền ông, người ta đúc được mình đúc được thì chúng ta ý pháp mà không ý nhân, thấy rõ ràng chưa? Cho nên cái này là trí tuệ chứ không phải là ép buộc. Thì cũng vậy, bây giờ mình đi tu vì cái gì? Vì Phật pháp, để được giác ngộ giải thoát cho mình. Vì cái đó thì tại sao chúng ta không có ý theo pháp mà lại dựa vào nhiều thứ vậy? Bữa nào ăn đói một chút là phiền, ăn mà dở một chút là phiền, rồi nói nặng phiền, cái gì phiền hết trơn, phiền hồi nhiều ngày phiền đống. Mà chúng ta quên ý pháp mà ý theo những cái thứ tào lao phiền não, phải không? Còn biết ý pháp á thì quý vị nhớ hồi xưa quý thầy vào chùa là không có gì để đòi hỏi cả, cơm thiếu ăn, đồ ăn không có, thức ăn không có, bữa nào cũng bí xào rau luộc, không có đậu hũ, nước tương nó mặn đắng, có gì mà đòi hỏi? Gạo không đủ ăn sao đòi hỏi? Nên tu nó dễ. Bây giờ tiện nghi quá mà đòi hỏi, ăn phải ngon, đổi món, rồi phải đủ chất, rồi cơm phải gạo dẻo, rồi khi đầy đủ rồi quần áo phải láng, thời gian đi xe phải sang, rồi tiền phải nhiều, rồi xài điện thoại kiểu gì, rồi phải văn minh, rồi phải xuất ngoài, quá nhiều thứ đi. Thành ra mình ý nhiều thứ, nướng theo nhiều thứ mà quên nướng pháp là vậy. Chứ đúng theo thời xưa tu nó dễ lắm. Thứ nhất, mình chưa sáng đạo lý, mình cần nương cái thân này để tu, để sáng đạo lý. Cho nên tới bữa ăn chó ăn không để chết, nếu lỡ rách áo quần à, chó để che thân. Tới giờ học pháp thì chó nghe pháp, tới giờ ngủ nghỉ thì chó một cái góc nào đó vừa phải để ngủ nghỉ cho nó có sức khỏe, chừng đó thôi, hết, không có nhu cầu gì cả. Nói vấn đề đó thương tôi cũng có nhu cầu, không quan tâm. Vấn đề đó có vẻ soi mói tôi cũng có nhu cầu, thành ra không quan tâm. À, thầy có vẻ cưng tôi cũng có nhu cầu, tôi cũng quan tâm. Thầy làm sao mà ghét tôi, hình như tôi thiếu duyên sao, cũng không có nhu cầu, không quan tâm. Quý vị hiểu không? Nếu mà chúng ta đặt được cái điều này ra, biết ý pháp, không ý tất cả mọi thứ khác, tu nó dễ lắm. Còn hiện nay chúng ta phiền não là tại vì quên ý pháp mà ý nhiều thứ tùm lum tào lao quá. Nổi cái chuyện mà vấn đề đi ngang chào tao cười cái nói, ồ bữa nay công nhận có duyên cái này, vấn đề quán hỷ tốt. Bữa sau tao mệt trong người không biết, tao đang bệnh tao mệt, chào cái nhiều lúc tao quên cười, nói người gì mà khinh ta giữ, chào quào cái mặt không gật đâu một tí. Thương và ghét làm cho mình thấy là rối rắm phiền não rồi, phải không? Bữa đó ông thầy ông đang vui vẻ chào, ông cười nói cũng những thầy mà nó từ bi ghê gì thế. Cái bữa đó ông đang bận việc gì đó, ông lo làm việc, chào ông không thấy, ông thầy chào ông còn nhìn, nó biết mình bị gì đây. Cứ ba cái chuyện nó lăn xăn đâu mình qua tu cũng được. Quý vị nhớ, nhu cầu của mình là ý pháp bất ý nhân, là nữ pháp. Mình muốn gì? Muốn Phật pháp để làm gì? Để tu hành, để được gì? Giác ngộ giải thoát. Để làm gì? Cứu người khác giải thoát như mình. Đó là mục đích ý pháp. Còn đừng ý những thứ khác. Thương không có nhu cầu, ghét không có nhu cầu, sướng không có nhu cầu, khổ không có nhu cầu. Không nhu cầu là không nghĩ tới. Quý vị thấy tu dễ không? Đó, cho nên mình phải đặt mục đích là mình muốn gì, mình cần gì, làm một việc đó thôi. Ngoài ra những thứ khác không có nhu cầu để ý, thì chúng ta dọn dẹp thân tâm gọn gàng, tu nó khỏe. Còn không có gọn gàng vậy là tùm lum tào lao, rồi quên ý pháp mà ý nhiều thứ tào lao quá, làm mình phiền não, rồi đổ thừa tại này tại kia, thật là do mình hết à. Cho nên chúng ta phải đặt cái mục đích cho nó đúng, rồi làm đúng mục đích đó thì thành công. Có nhiều vị gặp mấy thầy xách một cái túi đải, mặc bộ đồ tạ tơi, tới xin xuất gia. Mấy thầy nói nhìn cái bộ gió này chắc đi nhiều chùa rồi chứ không phải mới đâu. Thấy có vẻ phóng trần mà bất cần đời mà giải thoát tới nơi thì tổ Phật hiện tiên vậy đó, là biết rồi. Nói trước khi tới đây tới bao nhiêu chỗ rồi. Nói thưa thầy, con đi nhiều nơi rồi cũng thấy không chỗ nào xứng đáng cả. Thì thầy nói, tôi biết cái ý của huynh mà như thế thì đem cái lòng của mình nó hình vuông như vậy mà bắt cái chùa nào cũng phải vuông và tròn với ý mình thì đặt vào là nó trào ra, nó không trúng. Cho nên huynh cứ đi khắp trần gian này không tìm chỗ nào vừa lòng đâu, kể cả chỗ này cũng không vừa lòng đâu, đừng có vô đấy nữa. Bây giờ muốn tu về dẹp cái tấm đó đi, đem cái tấm của mình làm một cái hình vuông dài hàng 2 cm, rộng 2 cm, đường chéo là bao nhiêu đó, tính diện tích chu vi đàng hoàng, đem đặt vậy đó, vô chùa nào cũng đặt cái khuôn đó, nó lỏng quá cũng chịu, nó tràn ra cũng chịu, hình tròn cũng chịu, hình méo cũng chịu, hình vuông to hơn cũng chịu. Có cái hình nào mà nó vừa đúng cm của mình như vậy? Mình là ai? Nếu mà mình là Phật rồi thì tu làm chi? Mà chưa phải Phật tại sao có cái khuôn đó Phật? Phải không? Cho nên nói chưa có chùa nào vừa lòng cả. Cô thầy nói dẹp cái tâm đó thì mới vừa lòng, chứ không lắm có vừa lòng. Cô thầy nói thêm, cuộc đời này chữ tá bà nghĩa là gì quý vị biết không? Chữ tá bà có nghĩa là khám nhận. Có nghĩa là chúng ta phải khám nhận mới sống được trong cõi này. Mình phải khám nhận cho mình làm sao bắt nó vừa lòng mình. Phải không? Gọi là tá bà phải khám nhận mới sống được. Mình phải có cái gì đó, mình khả năng thích nghi với nó tốt mới sống được. Gọi là khám nhận. Bây giờ đi tu rồi mà đặt cái khuôn làm sao mà đặt vào các chùa, nó cũng đi hết rồi, không có chùa nào vừa lòng hết trơn. Ôi vậy đó. Cái thứ ba của thầy nói vậy nè, huynh nên nhớ cuộc đời này nó không có gì tuyệt đối. Thì thôi bây giờ mình đi các nơi mình coi thử, trong tất cả những cái điểm 10 mà mình nghĩ á, mình sang lọc lại mỗi chùa đó, điểm 1, chùa điểm 2, chùa điểm 10, chùa điểm 7 đó, sang hết đi. Cuối cùng cái điểm nào nó vừa lòng mình ở vô đó rồi mình tu vậy á. Chứ đừng có nên tìm cái điểm giống như mình nghĩ, nó không có đâu. Thì đó là những cái người hay đi tìm. Chúng ta như là học đạo mà không có biết ý pháp mà ý nhân đó, ý ông thầy rồi này kia cái nọ đó, chúng ta hay bị cái bệnh đó. Tìm hồi không ra, cuối cùng mình cũng không ra gì. Chế thầy là mình còn chỗ nướng nữa, và chính mình cũng không có gì hết. Cả hai đều không có gì, thành ra phàm phu chạy mình không tu được. Hại ai? Là hại mình. Tại mình không thấy ông thầy, chứ biết đâu có những thầy giỏi mình đâu biết. Cho nên có vì đó cũng khá giả. Rồi vì khá giả cho nên cái cơ hội để gặp nhiều vị tôn đức thì rất là nhiều. Và ông ta cho rằng là hầu hết quý vị nào mà nổi tiếng nhất ông ta đều được gặp và được tôn quý và được gần gũi, thân thiện và hiểu biết rất là nhiều. Tới một hôm ông ta nói, thưa thầy, chắc tới lúc con phải tìm một cái hướng khác. Nói vì sao vậy anh? Con thấy con biết hết rồi mà con chưa tìm ra một bậc thiền trí thức nào cả. Nó ghê gớm vậy nè. Mình nói, anh nói biết hết rồi, sao anh tự tin vậy? Anh có thể biết được những gì anh chưa biết không? Chưa biết là chưa biết, mà đã biết là biết rồi. Bây giờ mình có thể biết được những gì mà chưa biết không? Không thể, phải không? Không thể. Sao anh tự tin biết hết vậy? Tôi nói anh nghe, có những vị chân tu ta ẩn trong núi, anh không đủ phước mà gặp đâu. Và có những vị đang ở trước mặt anh mà anh cũng không đủ mắt mà thấy đâu. Và có những vị chân tu ta nói pháp rồi anh chê, anh nói là nói pháp cũng còn loạn động ở yên mà tu. Thưa anh, không nói pháp vậy làm sao anh hiểu anh tu? Làm sao có tụi tu ngồi đã hiểu pháp đây? Anh đem một cái nhìn nó khá là cực đoan theo cái kiểu mà phiền não của anh. Anh xoay lại đi, anh đang phiền não quá. Cái cặp mắt anh, cái lòng anh nó đang đen tối, nó đang căng thẳng, đang phiền não. So cuộc đời này ai cũng như anh trơn, thành ra anh tìm ra minh sư. Chứ tại sao không có được? Hay sư ông nói đó, sư ông nói có vị thì nói thời nay học đạo ít tri âm. Sư ông nói tôi thì ngược lại, tôi nói thời nay học đạo lắm tri âm. Sư ông nói có nhiều người hiểu Phật tánh quá, thành ra mình thấy sướng. Tại sao sư ông lạc quan mà mình lại bí quá, phải không? Cho nên do cái điều trong người mình nó không ổn, rồi mình soi ra. Bởi vậy quý vị ý nhân theo cái kiểu mà quả bản ngã mình đó, thì nó không có hướng đi. Còn ý pháp á, thì chúng ta pháp mà nó lớn rồi thì nhìn người nào cũng tốt, thì chúng ta đi dễ. Một điều cuối cùng là quý thầy kể câu chuyện, nghe câu chuyện ngày xưa tới hồi còn đi học á. hồi còn cấp dưới thì trong trường cấm là nam học sinh không được để tóc dài. Thì ông thầy chủ nhiệm là dạy toán, ông còn là chủ nhiệm lớp, giờ sinh hoạt lớp là ông thông báo là các em không được để tóc dài, em đó về cắt lại, em kia là hơi dài rồi, vân vân. Thì có anh chàng học sinh đó, anh cùng ngang, anh đứng lên nói: thưa thầy, thầy nói tụi em không được để tóc dài, sao tóc thầy dài quá trời vậy, thầy không để tóc dài được. Thì ông thầy cũng nói: sao? Ông nói em cứ học, khi nào làm thầy rồi em hãy để tóc dài. Cũng có lý phải không? Tại vì đứa học trò nó hồn quá, phải dài và là có lý. Nhưng qua câu chuyện này không nói ai đúng ai sai cả, quý thầy chỉ kể một câu chuyện, nói ra một sự thật. Cái sự thật ở đây á, thầy á thì có quyền sai, mà trò thì không có quyền sai. Phải không? Nhiều lúc mình dạy con mình biểu là phải nghe dạy 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 đó. Nói ngược lại, sao mềm vậy? Nói, không được nói tao. Phải không? Tức là cha mẹ có quyền sai mà con không có quyền sai. Rồi thứ hai nữa là học trò á, con cái á thì có quyền soi mói thầy và cha mẹ. Nhưng mà thầy và cha mẹ có quyền soi mói con cái và học trò không? Mình là người lớn mà đi soi mói nó là mình trở thành nhỏ nhỏ sao dạy nó, phải không? Cho nên trò á thì có quyền soi mói mà thầy thì không có quyền soi mói. Nó có hai quyền lạ lùng vậy đó. Hai quyền này có hay gì quý vị biết không? Thầy có quyền sai mà học trò không có quyền sai. Cho thấy nhân vô thập toàn, chúng ta chưa là thánh, không ai trọn vẹn cả. Cho nên học trò thì còn sai nhiều, đừng để nhìn người lớn như thế để mà bảo vệ cho cái sai của mình và chặn cái bước tiến của mình, đó là hại cho mình. Và thầy còn sai, đúng, thầy chưa phải thánh là phải còn sai, nhưng mà không phải chấp nhận sai, mà từng bước để chuyển hóa, để tu. Chứ đừng có ép ông thầy mà kiểu mà nắng như bộ của thành Phật liền. Điều đó là không thể. Chúng ta ép theo kiểu đó là chúng ta đòi hỏi một điều không thể có. Thành ra chúng ta không có chỗ để học luôn. Phải không? Quý vị hiểu nghĩa này không? Cho nên là thầy có quyền sai. Bởi vì làm thầy rồi vẫn còn sai. Chứ phải thánh là không sai là bình thường. Cho nên mỗi vị tổ đức đều phải còn một cái tồn tại. Mà chúng ta không biết học ngấy pháp, ngấy chân lý. Mà nhìn vào cái tồn tại đó để chê bai thì chúng ta mất cơ hội. Học chánh pháp thì không tiến được. Quý vị nhớ Ngài Cư Ma La Thập không? Ngài là một vị tăng rất tài. Hai nước đánh nhau để cướp Ngài. Thì quý vị nghĩ đi, bây giờ quý vị là một vị tăng mà quý giống như là viên ngọc vậy đó. Hai ông vua của hai nước đem cuốn đánh nhau cướp quý vị về. Quý vị có quyền mình không? Mình đâu có quyền. Mình là người mà vua phải đổ máu để đem về. Thì vua quản lý làm theo việc vua, không có quyền sai. Thì Ngài Cư Ma La Thập cũng vậy. Đem về thì ông vua đó, ông xây một cái phòng trong cung thành. Hằng ngày ở trong đó mà dịch kinh luận và giảng dạy và làm theo ý ông, chứ không có quyền sai. Thì trong vô vàn cái ý tố của nó có một cái ý rất là chướng của ông vua này. Là ông nói Ngài Cư Ma La Thập là gọi là người tài. Nó có cái rén tốt mà để Ngài mất đi là uổng. Cho nên ép xây nhà riêng và ở bên mấy cung phi để mà lấy lại chủng tự về sau. Vua ép không có quyền chối. Mà trong luật dài á, nếu bị ép và chúng ta cảm thấy khổ sở, đau đớn là không phạm, luật có dạy đàng hoàng. Thì Ngài không có quyền chọn, có nghĩa là một vật báo đem về và vua lần phải nghe. Nhưng mà khổ nỗi là chư tăng không bị ép mà bắt chước, cũng xây nhà riêng ở như vậy. Thì Ngài thấy đấy là một cái nàn đau lòng Phật pháp bị mất. Cho nên Ngài đứng trước tăng chúng, Ngài cầm một cái nắm kim trong tay, kim nhọn trong tay, kim máy, Ngài nói: các ông muốn bắt chước ta thì hãy nuốt cái nắm kim giống như ta rồi bắt chước. Ngài bỏ miệng là nuốt mà không bị tổn thương. Kể câu chuyện để thấy rằng là mỗi vị vẫn còn tồn tại một vấn đề. Gọi là tồn tại. Khi tồn tại thì các ngài có cách giải quyết và chúng ta không thấy. Mình là người học không thấy thì đừng để nhìn cái tồn tại đó để chê bai thì chúng ta không có cơ hội học pháp. Quý vị hiểu không? Cái chân lý này, sự thật này nó phải có. Và điều này Đức Phật đã tiến đoán trước. Cho nên thành Phật rồi, Ngài vẫn thị hiện là Ngài còn 8 cái nạn, phải không? 8 cái nạn. Để thấy rằng mãi kia là ân lực, là sức giang, là ông thầy rồi thì bị gì không có buồn. Bình thường. Phật nói trước rồi là có 8 cái nạn, cho nên mình vẫn còn nạn là bình thường. Cố gắng vượt qua. Vậy là thầy có quyền sai, quý vị hiểu chưa? Không phải có quyền sai là ông thầy đã sai. Mà cái sai của ông thầy là cái khó khăn của ông, cái tồn tại của ông. mình không đủ mắt để thấy, và ông là cái người có khả năng vượt qua, chuyện đó là chuyện của thầy, không soi mói, gọi là bất ý nhân, quý hiểu chưa? Và trò không có quyền sai nghĩa là sao? Có nghĩa là mình phải không có quyền sai thì chúng ta mới có cơ hội từng bước tiến bộ. Còn nhìn ông thầy mà chúng ta thôi tâm không tu, tức là chúng ta sai luôn, gọi là ý pháp bất ý nhân. Cái thứ hai, trò thì có quyền soi mói mà thầy không có quyền soi mói, nhớ nha. Lỡ mà đệ tử nói ông thầy vậy 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 đó, mà ông thầy ông cãi là đệ tử ông soi lại á, là coi như hai người bằng nhau rồi đó, hết làm thầy. Cho nên ông thầy cũng bị cái thiệt thôi đó, đệ tử nó soi mói nói xấu là ông thầy cũng phải cười, không có quyền nói, không có quyền soi lại. Vì sao? Vì nó đang học, nó còn mê mờ, nó hiểu sai, thấy sai, nó soi mói, thông cảm cho nó. Chứ bây giờ mình soi mói lại thì mình cũng mê. Vì vậy mình thấy rằng là khi mình lớn thì mình không có quyền soi mói, bởi vì soi mói là nhỏ nhoi. Vậy lớn hay nhỏ mà soi mói, là nhỏ nhoi hay là lớn? Là nhỏ nhoi. Cho nên mình dù nhỏ mà soi mói vẫn là cái tâm nhỏ nhoi, không phải Phật pháp. Cho nên chúng ta không được ý nhân, không soi mói nhân, mà phải ý pháp, phải không? Từ đó chúng ta hiểu rằng là khi chúng ta ý nhân, soi mói nhân là chúng ta chưa biết học pháp, không thể tiến đạo. Mà soi mói là cái tâm nhỏ hèn, chúng ta không nên soi mói. Từ đó chúng ta thấy cái điều Phật dạy rất là hay, muốn tiến đạo thì phải ý pháp bất ý nhân. Một điều nữa, ý pháp bất ý nhân là sao? Nhiều lúc mình không biết, thấy như thầy mình thấy bữa ăn có bộ ăn đậu hũ nhiều, mình bắt chước ông thầy mang đậu hũ nhiều, mình phải ăn đậu hũ nhiều, cái đó là ý nhân, phải không? Mà trong khi đó ông thầy ông gầy mang được mà mình mập là bớt lại. Đây là ăn đậu hũ là một ví dụ. Ví dụ như vị thầy đó có một cái tồn tại gì đó chưa tốt, mình bắt chước, tôi học theo thầy được không? Vô vàng cái tổ của ông thầy mình không học, mà mình đi học một cái điều mà nó hợp với ý của mình mà nó không hay. Đó gọi là ý pháp với ý nhân là vậy đó. Cái này là cái mà chúng ta phải để ý. Nói tóm lại, thường cái tấm phàm của mình nó nhỏ hẹp, cho nên mình hay có cái thói quen là nhìn soi mói người khác. Khi soi mói như vậy á, thì mình đang đặt ra một cái điều nó quá lớn so với những thứ đáng có của cuộc đời này. Những thứ nó quá lớn như thế nó không có trong cuộc đời này, mà chúng ta đặt ra quá lớn, mà trong khi đó chính mình lại là không được gì cả. Cuối cùng cái điều mình đặt ra nó không có trong trần gian này. Nó không có hai lý do. Lý do thứ nhất là thật sự nó không có, bởi vì phước và trí nó không đủ. Lý do thứ hai, nhiều lúc có mà mình cũng không đủ phước để thấy, cho nên nó cũng đồng nghĩa là không có. Rồi mình đặt ra nó không có rồi mà chính mình cũng không có gì, thì rõ ràng mình suốt kiếp vẫn là trầm luân, vẫn khổ não và vẫn khổ đau. Quý vị để ý, cũng có một số vị từ cái nhìn này mà cuối cùng là đọa lạc và không được gì cả, bị khổ đau một cách rất là đáng thương. Quý thầy cũng ngại về cái đáng thương người khác cho nên không có kể ra cụ thể quá, chứ thường cái nhìn này hay bị vô chuồng thời gian. Vì sao mà nhìn ai xấu trần, từ trên xuống dưới chán, thời gian sau nhìn lại mình cũng không có được cái gì, nhìn người trên không ra gì và nhìn mình cũng không được gì, cuối cùng nó chán nản hay ra bước ra, nó đọa từ cái này qua cái khác, thì cuối cùng hối hận, mang cái hình thức cư sĩ vô chùa một cách hối tiếc, hối hận ăn năn. Nó ngoan hơn ngày xưa tu nhiều lắm, là bởi vì trả giá nhiều quá mới ngoan. Thay vì ta ngoan trước đi, phải không? Lúc con cào cái đầu con ở đang quán quán trước, giờ thành hòa thượng lớn rồi, đằng này không quán trước. Hồi đó không có học pháp tứ ý hay sao, nó không biết nữa, không có chịu ý pháp mà ý nhân, ý theo cái kiểu mình đem cái xấu của mình đặt cho người khác, cuối cùng chế bai từ trên xuống dưới, tổn đức, ra ngoài lang thang, bị đánh bầm dập rồi mới nhận ra cái pháp tứ ý này. Và sau đó mang hình thức cư sĩ vô chùa rồi thấy tội lắm, rất ngoan, rất hiền, rất tội. Nó không còn cái tính cống cao ngạ mà ngã ngực ngày xưa. Thì quý vị thấy Phật pháp rất gần. Vì mê cho nên có người ta không có cơ hội nhận ngay, mà phải bị đánh cho đau, đập cho tan rồi mới nhận ra. Đấy là trả giá một cách đáng tiếc. Cho nên mình là người sáng suốt,
không cần trả giá, bằng trí nhận ngay thì chúng ta thành công. Nói một cách rất là thật, không cần lý thuyết. Quý vị tính lại, quay lại cái thời mà thầy tổ mình tu học á, thưa quý vị, kể lại thì không có đủ giờ để mà kể đâu. Vô vàng khó khăn, vô vàng cúng hành, nó hay lắm. Ngày xưa đấy, cái chuyện nhỏ nhất á, là phải làm lúa mới có ăn, làm lúa thiếu ăn là phải đói. Ăn cơm đồn, đồ ăn không có. Tối học bài là thắp cái đèn dầu để hụt vịt nhỏ nhỏ này, léo lét. Mà ai đó lên tùng kinh làm hương đắng bằng Phật mà lỡ bể cái bóng đèn nhỏ xíu vậy đó. Bóng đèn của quý vị biết nó mỏng, là nhái món nó cắt lựa được, nó mỏng cỡ đó đó. Vậy đó mà làm hương đắng lỡ bể cái bóng đèn là phải ra. Một là đem tiền nhà lên mà đền lại. Hai là quỳ trước chúng mà sám hối. Quý vị biết trải bao nhiêu khó khăn với cái khổ hạnh như thế. Học đạo tu hành rồi làm cả ngày làm lúa, đi về là phải ngồi thiền tu, chứ không phải chiều mà bây giờ mình sẽ sơ đồ thừa vậy đâu. Quý vị làm gì thì nằm trong cái chùa này nhẹ nhàng, chưa làm lúa đâu, làm lúa nó nặng lắm vậy. Thế mà về phải tu. Vậy đó, dồn bao nhiêu cúng hành thì mới có được chút kinh nghiệm dài cho mình. Mình quên vô vàng cúng hành đó, quên vô vàng những cái điều hay đó. Mình học, mình nói, ui dồi, cái thời giờ hiện đại rồi, kể ba cái chuyện nó nghe mệt mỏi quá. Nghe chuyện cổ điển gì đâu, giờ hiện đại mới tính, về tính rồi nói bái chuyện đi cày hoài. Cuối cùng chúng ta cứ chê trách thầy mình lạc hậu, mình văn minh. Đúng, thầy mình lạc hậu với những thứ thế gian, nhưng mà lại rất là mới mẻ và cao siêu với đạo Pháp. Còn chúng ta văn minh với những thứ rất là thế gian, mà nó rất là ngấy dài trong ngôi nhà giác ngộ giải thoát. Quý nhớ vậy đó. Qua cái ý thứ hai là ý trí bất ý thức, quý thầy sẽ nói chuyện này sau. Mình hiểu vô vàn thứ trên mạng, dù đó là kinh luận sự Phật Pháp, thưa quý vị, cũng dùng bằng cái tấm phân biệt đối đại sanh diệt của mình mới hiểu. Những Phật Pháp ấy tuy quý vị hiểu siêu huyền, nhưng mà so lại vẫn là tấm đồng để hiểu nó. Mà kinh Viên Giác Đức Phật nói, nếu dùng cái trí suy lường phân biệt để đo lường cái biện giác của Như Lai, thì cái biện giác của Như Lai chỉ bằng với cái trí so lường phân biệt của ông mà thôi. Có nghĩa chúng ta vẫn nằm trong cái thức phân biệt sanh diệt và khổ não, chứ không phải đạt được cái trí thanh tịnh kia. Vì vậy cái hiện đại chúng ta nó nằm trong vòng trời của một con người, nằm trong vòng tưởng của chúng sinh. Chẳng có gì hiện đại đó mà chê bai người khác. Nên quý vị nhớ điều này. Cho nên có chân tuổi trẻ bây giờ là hãy bị cái tật gọi là tối hiện đại và người kia lạc hậu. Đó là một. Cái kế nữa là những cái khó khăn đó, thưa quý vị, không phải thời khó hay thời dễ. Thời nào cũng vậy, có người ta không ở trong đó, chúng ta không được rèn luyện. Không rèn luyện thì quý vị không quên được thân tâm, không có được cái những diệu dụng trong cái khó khổ đó. Và những ý tưởng chúng ta học ra nó chỉ là những thứ cấu chữ viện vung, những con chữ chúng ta chẳng dùng được vào đâu. Dạng người ta nghe chán lắm, người ta không có dùng được. Là do lý thuyết ngồi trên mà không có rèn luyện thân tâm. Còn bây giờ tuy là thời đại nó tiện nghi đấy, nó sáng trọng đấy, nhưng mà trong thiền viện chúng ta vẫn phải sống theo thời rất là cổ điển như thế. Để làm gì? Sau này quý vị bước ra ngồi trên cái ghế dạng này, quý vị mới thấy giá trị của nó. Con người mình được rèn luyện, được có kinh nghiệm, được những Phật Pháp từ thân, những thứ mình nhận ra trong mình, chứ không phải là những loại lý thuyết bên ngoài nữa. Và từ đó cái nhận của mình, cái ý ra của mình để mà dạy cho người khác nó rất thật, rất gần, dùng được. Và từ đó thì người ta mới tốn kính, tốn quý những cái điều đó. Chứ còn quý vị mà học những thứ trên trời ra nói con chữ, thưa quý vị, nói chơi cho vui, vỗ tay ầm ầm đi về, huề không có gì hết. Giống đá thả xuống dưới giếng, cái bụm nó lan ra, cái nó phụ lại, không có gì hết. Nhớ vậy đó. Cho nên mình biết rằng thời hiện đại hay thời xưa cũng phải cần rèn luyện. Vì vậy sư ông chủ trương một thiền sinh trong thiền viện phải đủ 3 tiêu chí: một là học, hai là tu, ba là lao động. Lao động để rèn luyện cơ thể, thân thể, tâm của mình. Phải khó khổ thì nó mới xé toán được cái bản ngã này, nó mới vượt lên trên. Chứ còn không sướng quá, cái bạn ngã nó rú ngủ nó lớn quá, nó chướng, nó ché hết à. Ta hay nói không tôi là cái phàm phu đó, cái tôi lớn quá là làm ngu muội mình. Nói tôi to là ngu, không tiến được, cho nên phải rèn luyện. Thì hồi xưa ông nói là học giống như là uống nước. lao động như ăn cơm và tu như là hít thở. Không lao động giống như không ăn cơm thì có thể thời gian ngắn mình chết. Không học giống không uống nước thì thời gian chết nhanh hơn. Nhưng mà không tu, không dùng cúng để thực hành thì giống nín thở, có thể chết nhanh không? Cho nên một con người cần ăn, uống, hít thở để sống như thế nào thì một hành giả, một thiền sinh cần lao động, học và tu để tiến đạo cũng như thế ấy. Nên thời giờ văn minh thì cái chuyện đó của thời đại, nhưng mà chúng ta một hành giả phải rèn như thế để lột xác thân tâm, chết cái bản ngã này mới có cái trí thánh được. Chứ còn quý vị muốn tiền nghĩ hiện đại thì nó ủ cái bản ngã này và rú chúng ta ở trong phàm phu cho vui thôi. Nhớ vậy đó, chúng ta đang học đạo thánh hiền hay là đang học theo cái đạo văn minh thế gian thì cứ định hướng mà đi. Nếu học đạo văn minh thế gian đừng cào đầu mất cơ hội, ở ngoài có tóc, văn minh thoải mái. Đi vào trong đạo tràng, dù quý vị chưa cào đầu mà vào đạo tràng ngồi tu rồi là xác định học đạo thánh hiền thì phải chết cái bản ngã này, dẹp cái tiền nghi này, đừng vừa lòng nó nữa thì nó mới tha cho mình, rồi sau đó nó mới chết đi, rồi chúng ta mới đạt được thánh đạo. Nhớ vậy đó. Mà đã tiêu giống bản ngã này thì có cái gì đem ra để mà xó bi xói mối, phải không? Mà không xó bi xói mối thì chúng ta nhìn thẳng về đạo lý cao thượng đó, là đạo thánh hiền đó. Thì thưa quý vị, tiền thân Phật chỉ một ông nông dân mà nghe nói bốn câu kệ ngài dám quên mình để nghe. Huống nữa bây giờ quý vị biết, tăng ni đắp y trải qua một thời gian học đạo nhiều chân chánh, có rất nhiều kiến thức, có rất nhiều kinh nghiệm, có rất nhiều cái điểm tú chứng đặc biệt mà mình không học được hay sao, phải không? Cho nên cái điều này chúng ta phải nói khá kỹ. Bởi vì sao phải nói kỹ? Bởi vì mình là thánh hiền thì nghe là hiểu liền biết, à đúng rồi, phải y pháp bất y nhân. Nhưng mà khổ nội chúng ta chưa phải thánh hiền. Cái người thô thì nó loại bản ngã ra, còn người tế thì khéo léo tí chèo giấu ở trong. Mà nghe nói là nhớ học pháp chứ đừng có chấp người. Mình trong này mình cũng không bằng lòng lắm. Bất công, vô lý. Học đạo ta phải tìm người đàng hoàng cho nó bất y nhân là sao? Nhưng thưa quý vị, nghĩ có lý như mình thì thiệt thôi, không học được. Cho nên các ngài nói là muốn biết nương về thì phải y pháp bất y nhân. Tất nhiên, khi mình tìm học thì cũng phải biết tìm thiền trí thức. Phật có dạy điều đó. Tức là các ngài nói tìm bậc thiền trí thức nhưng mà không phải bằng cái nhìn soi mói. Người đó là cái người mở mắt đạo, sáng đạo, có kinh nghiệm dạy cho mình tiếng đạo. Nhớ là vậy đó. Thì điều này mình nhớ là không phải nói y pháp bất y nhân là coi như tôi nghe pháp, tôi không cần để ý người. Thế là gặp ai cũng học hết. Gặp anh cư sĩ, gặp nói bậy bạ với mình cũng học. Y pháp bất y nhân. Quý vị biết vì sao vậy không? Không phải mình không biết, mà vì mình đã học đạo qua bản ngã của mình. Vì cái người mà mình thích nghe là nghe cái điều hợp với cái tập khí phiền não và cái bản ngã của mình. Cho nên mình theo ông đó, chứ không phải theo đạo thánh hiền. Còn nếu quý vị sẵn sàng nghe đạo thánh hiền, thì trí quý vị sẽ cho biết nên gặp ai. Tóm lại từ cái bản ngã của mình mà ra, phải không? Đằng này mình đi học đạo mà đem cái bản ngã mình theo để học. Như ngày xưa có một ông quán ở Nhật Bản đó, ông đến vị thiền sư đó, ông nói: quán dân nhìn như tôi có thể tu được không? Ông sư đó ông nói: người như quán dân là phước đức vô cùng, trí vô cùng mới được làm quan, cho nên bảo đảm nếu xuất gia là thành đạo. Xong rồi ông quán này ông qua ngài Ngũ Đường, ông hỏi: thưa thiền sư, như tôi có thể tu được không? Ngài Ngũ Đường nói: ông mà tu cái gì mà tu, tham lam đủ thứ, ưa êm ưa ấm, toàn là vật chất đầy đủ, có dám nghe ai nói xấu đâu mà nói tú. Ông quán này, ông nghĩ lại, hai vị, một vị là khen ông mà một vị là chê ông. Thì cuối cùng ông chọn ngài Ngũ Đường, ông tu. Bởi vì ngài Ngũ Đường dám nói thẳng sự thật, không nói làm vừa lòng mình. Còn cái vị thầy trước đó là sợ quán nổi giận cho nên phải nói vừa lòng. Mà vừa lòng thì trấu chuốt cái bản ngã làm cho ông quán ngã tỏ hơn thì làm sao ông tu. Đúng. Tại vì ông tham nềm ấm trắng êm, ông tham cái bản ngã đụng vô ông không được thì làm sao tu, phải không? Tu là phải dám dẹp những cái thứ mà vừa cái bản ngã này, không êm ấm bản ngã này. Tu là dám dẹp những thứ tham lam kia, triệt ngay bản ngã mới có thể thành thánh hiền được. Ngài Ngũ Đường nói ông tu gì mà tu, cái bạn ông to đầy bự chứ, ai chữa cũng chịu không mà tu. Nó nói thẳng vậy đó. Thì cuối cùng là chọn ngay ngũ đường là thầy. Cho nên ta nói là người khen sai là giặc, người chế đúng là thầy mình. Vì nhớ điều đó nha. Thì quay lại, nó chỉ một điều duy nhất. Chúng ta đem cái bản ngã chúng ta để đi học đạo thì sẽ tìm cái điều hợp với bản ngã tập khí và cái tật của mình. Và từ cái bản ngã đó mà lấy pháp ra để biện minh cho cái tập khí, gọi là lấy pháp làm chỗ ngồi, nói thẳng là thế. Cho nên nói rằng là cái pháp đó vấn đề nó sai, tôi thấy nó hay với tôi, thì nó ông thầy đó không được, nó không, tôi y pháp không y nhân. Đó là đem Phật pháp biện luận cho cái bản ngã của mình, tập khí của mình. Thì khi nói như thế, xoay lại trong này, hỏi huynh muốn gì? Ba chữ, huynh muốn gì? Muốn đào thánh hiền, giác ngộ, giải thoát, hay là muốn tìm cái thứ để đắp cho cái bản ngã này, tổ bồi cho nó to hơn, tật xấu của mình, cái sở thích cá nhân của mình to hơn? Muốn gì nói nghe coi. Muốn bản ngã xấu thì đừng nói chuyện tu hành, cứ theo, nói thiệt đi, không ai nói đâu. Tôi thích như thế, tôi muốn như thế, rồi nói thiệt đi, đừng nói chuyện tu hành, vô mà tội lỗi, phải không? Còn muốn tu, nhớ, không có tìm cái thứ mà vừa tập khí, sở thích và bản ngã, mà tìm đào thánh hiền, gột rửa thân tâm, gột rửa bản ngã để tìm đào thánh hiền. Nào, cho nên cái y pháp của cái nhân này nói mà cho hết, nó dài lắm quý vị. Bởi vì cái bản ngã mình nó ngự trì trong á, đừng có nó không chịu, thố thì vùng vẫy, mà tế theo nó biện minh. Nó biện minh, nó bào chữa, nó lý luận, nó làm cho mình có vẻ hay ho lắm. Mà thưa quý vị, kiểm tra lại cái chất liệu của những thứ triết lý hay ho, nó là bản ngã và tập khí. Thì hóa ra là test cái là lòi ra cái loại này nó không phải Phật pháp. Nói Phật pháp mà không phải Phật pháp. Bởi vì cái chất của nó là bản ngã, cái chất của nó là tập khí, cái chất của nó là vừa lòng tôi, nó trật. Cho nên phải nói dài dòng là vậy. Chỉ còn nếu mà đúng thánh hiền thì nói là các ngài biết liền. Các ngài biết liền và dạy chúng ta liền. Cho nên cái điều này quý thầy nghĩ rằng là không ngại mất thời gian, nói cho nó hết, lột cho nó sạch. Mong rằng quý vị nào có duyên nghe mà cảm thấy hoan hỷ tu là tiến bộ. Còn nghe mà thấy khó chịu là biết cái bạn ngạm nó tổn thương rồi, thôi về vuốt rủ ngủ nó tí rồi mai mốt dỗ nó lại. Vậy thôi biết sao giờ, phải không? Lỡ mà biết là thầy nghe khó chịu là biết cái tổn thương bạn ngạm rồi đó. Thôi vỗ vỗ nó đừng cho nó quậy, rồi mai mốt dỗ nó sao, từ từ, không ép, phải không? Giờ còn 3 phần nữa. Nhưng mà 3 phần này cũng rất là đặc biệt và phong phú. Mà thời gian thì còn có 20 phút à. Chắc là không có đủ để giảng. Thì hôm nay nếu mà nói giảng cho đúng giáo án, tư ý trong một tiếng là vẫn giảng được. Nhưng có thể tiếc là giảng như thế giống như giảng theo cái giảng cơ bản. Nó không có mối hết các ngọn ngách để mình tu, nó lãng phí. Nên quý thầy nghĩ rằng là mình dừng ngang đây. Chứ giảng cái kia nó bị nửa chừng á, nó không tới đâu hết. Thời gian còn lại, quý thầy dành cho quý vị có cơ hội muốn thưa thỉnh hay là thưa hỏi gì. Quý thầy nói thêm cái phần gọi là ngoài đề tài cũng được, trong đề tài cũng được, trong cuộc sống cũng được.